là thư ký của hội thánh. Cảm ơn hội thánh, cảm ơn đầy tớ của Chúa và ban chấp hành cho tôi có cơ hội đến đây cùng dự phần hầu việc Chúa với quý vị. Phụ tá hay là cộng tác hay là đầy tớ của Chúa cũng là đều là người hầu việc Đức Chúa Trời. Tôi thì được hầu việc Chúa cũng trên 36 năm, là kính kể cả ngày mà dự phần được Chúa kêu gọi vào trường Kinh Thánh hơn 7 năm, gần 9 năm, cho đến khi ra trường hầu việc Chúa. Mới vừa ra trường thì giáo hạt đưa đi đến gọi là nơi mà không có người, gọi là đất đỏ đâu quý vị biết, là nơi mà không có hội thánh, không có chiên, không có là tự mình mà gây dựng lấy. Thế thì Chúa cho ở tại đó dự phần hầu việc Chúa với đầy tớ của Chúa, mục sư Nguyễn Văn Nam, quý vị cũng biết. Rồi đầy tớ của Chúa dự phần hầu việc Chúa đó thì ông mới vừa đến thì tuần trước, tuần sau ông đưa tôi đến một nơi gọi là mở hội thánh mới. Thì dự phần hầu việc Chúa mở hội thánh, Chúa cha được mở hội thánh. Và ngày hôm nay thì hội thánh vẫn nhóm điều đặn cũng khoảng chừng 75 con dân Chúa, cũng vỏn vẹn khoảng chừng 100 người. Đại tớ của Chúa thì vẫn ở đó và ông hầu việc Chúa với một số con dân Chúa nơi khác. Và hiện giờ thì ông ở vào một cái giáo hội khác. Đến khi hội thánh được thành lập thì ở đó tôi được cũng gần 6 năm, 3 nhiệm kỳ. Rồi tôi bắt đầu quen biết đại tớ của Chúa, giáo hạt đưa về vòng Washington DC, là nơi thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Nói đại khái sơ sơ cho quý vị biết, tôi là con rể nhạc gia, tôi là mục sư Nguyễn Văn Nghi. Tôi quen nhà tôi là con thứ 6 ở trong gia đình. Rồi chúng tôi biết nhau, rồi chúng tôi lập gia đình năm 1996 cho đến bây giờ là trên 20 năm. Thứ tư vừa rồi là chúng tôi lập gia đình được 20 năm, anniversary. Tôi thấy rằng cũng trải qua 20 năm đó là bằng nước mắt mà Chúa cho chúng tôi có hai đứa con. Đứa lớn thì 18 tuổi, đứa nhỏ thì 14 tuổi. Như nói như thế thì nôm na cho quý vị hiểu, biết. Và tôi cũng quen một số anh chị em ở đây, tôi dự phần hầu việc Chúa chung với nhau là ở tại Hội Thánh Lời Chúa. Khi tôi mãn nhiệm ở tại vùng Virginia thì tôi đến ở vùng Texas này. Chưa đi rời khỏi Virginia thì đầy tớ của Chúa mục sư Dương Đức Hiền gọi tôi là tôi đặt cọc mục sư trước. Khi đến đây vào cuối năm 2006 thì tôi biết đầy tớ của Chúa từ hồi ở trên Connecticut, vùng ở New England, Massachusetts cho đến bây giờ. Và tôi họ dự phần hầu việc Chúa với đầy tớ Chúa cũng gần hơn 3 nhiệm kỳ. Và một số anh chị em ở đây tôi được biết. Và một số quý vị cũng là bà con với mục sư Suya với mục sư Đặng Ngọc Cang, thì tôi cũng biết nhà tôi là kêu ông bà mục sư Cang là bằng cô dượng. Thì giai vế tôi cũng quen biết nhiều quý vị ở đây. Thì dẫu vậy, cái quen biết đó là chỉ một phần thôi. Chúng ta có một cha, một gia đình, mọi người đều ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi hầu việc Chúa cho đến khi mục sư Dương Đức Hiền rời nhiệm sở thì tôi giáo hạt cho tôi có được dự phần cùng cộng tác với đầy tớ Chúa mục sư Lưu Đức Thọ mới mở hội thánh. Và tôi cũng ở đó được 3 năm cho đến bây giờ thì tôi nói thôi cho tôi để dự phần hầu việc Chúa phương diện khác, là vì bà gia của tôi bệnh cho nên nhà tôi phải thắt khe và tôi đi đâu thì tôi cũng phải có thể giúp được phần nào. Quản nhiệm thì hơi khó khăn cho tôi, và dự phần hầu việc Chúa cộng tác đó là điều quý rồi. Nhưng mà Chúa có con đường khác, Chúa có cách khác thì đó là phần của Chúa. Còn phần của tôi thì dự phần hầu việc Chúa bằng cách nào, dẫu vậy thì vẫn được dự phần hầu việc Chúa với quý vị. Sau thời gian nghỉ vài tháng thì hầu việc Chúa với Hội Thánh Mỹ Methodist, thì trong lúc đó họ xây nhà thờ, có nhờ tôi giúp đỡ phần nào thì tôi cũng đến chỉ dự phần đóng góp ý kiến vậy thôi chứ không có được làm gì. Thấy rằng đầy tớ của Chúa rất là quý mến tôi thì tôi cũng dự phần, và hội thánh ngày hôm nay được có một hội thánh mới lớn cũng gần nhà tôi đi nhóm thường xuyên. Cho đến khi ông thư ký anh Miên ở đây gọi thì tôi cũng, mục sư đại tớ của Chúa cũng gọi tôi, thì tôi cũng dự phần hầu việc Chúa chung với quý vị ngày hôm nay. Ước ao rằng tôi có thể giúp được phần nào cho hội thánh của Chúa, đó là điều mà tôi ước muốn. Đại tớ của Chúa, người nào hầu việc Chúa trong giáo hạt hoặc là khác giáo hạt, đi đâu làm gì thì cũng dự phần hầu việc Chúa, đó là lòng ao ước của những người đại tớ của Chúa hầu việc Ngài. Buổi sáng hôm nay tôi một lần nữa cảm ơn ban chấp hành, cảm ơn đại tớ Chúa, cảm ơn quý vị. Thế thảy chúng ta ở trong tìm kiếm Chúa trong thời giờ này là để chúng ta dự phần để đến gần ngôi ơn phước của Chúa hơn. Thi Thiên 23, quý vị cũng đều biết rằng là Thi Thiên, có thể quý vị nói rằng quý vị thuộc lòng, quý vị kinh nghiệm, quý vị từng trải và quý vị dường như là nhớ hết từng chữ, phải không ạ? Thi Thiên 23 chỉ có 6 câu thôi, quý vị đọc một ngày thì quý vị thuộc lòng hết. Quý vị đi đã 36 năm hoặc là 40 năm trong kinh nghiệm bước theo Chúa thì quý vị là gọi là nhớ lòng đó, không sót một chữ đó. Do vậy thì chúng ta có kinh thánh theo dõi dở ra. Và tôi dùng trong câu kinh thánh trong phục truyền luật lệ ký, câu gốc đã in sẵn trong tờ chương trình đó là từ câu 21, chỉ có câu 21 trong đoạn 11 đó mà thôi. Quý vị có kinh thánh thì quý vị cũng có thể theo dõi được. Tôi thích Thi Thiên 23 này, đó là nói lên một cái kinh nghiệm cá nhân của chính mình tôi. Cái cá nhân kinh nghiệm của chính mình tôi có thể nói rằng tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Thì có thể là quý vị suy nghĩ đó rằng tại sao mục sư dám mà nói rằng tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Khi mà quý vị tiếp chuyện với một người nào thì thường thường người đó than nhiều hơn là tự xưng mình là người đầy đủ. Dẫu là một người triệu phú, dẫu là một người như Warren Buffett, hoặc là như Bill Gates, hoặc như là ông Carlos, thì cũng không có thể tự hào nói rằng tôi cũng có thể khá giả hơn những người khác. Nhưng mà cũng không có thể nào nói rằng họ chẳng thiếu thốn gì. Tôi nghĩ họ có nhiều tiền hơn thì họ còn nhức đầu nhiều hơn chúng ta. Thi Thiên 23 là một thi thiên có thể nói rằng cái kinh nghiệm từng trải của mỗi quý ông bà anh chị em. Nhưng trước đó thì quý vị đọc phân đoạn của 22 thì quý vị sẽ thấy Thi Thiên 22 là nói lên cái sự chịu khó của Chúa, chịu nhục của Chúa Giê-xu, chịu chết của Chúa Giê-xu và sự sống lại của Chúa Giê-xu trong Thi Thiên 22. Thi Thiên 22 đã nói lên và mô tả những điều đó thì cho chúng ta thấy rõ Chúa là Đức Chúa Trời và Chúa là đấng nắm giữ tất cả mọi loài trên đất này. Thì Ngài có thể nói rằng là Thi Thiên 22 là Chúa là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Tại sao vậy? Tại sao quý vị và tôi là người không thiếu thốn gì? Và lần lượt chúng ta sẽ đi qua và tìm hiểu. Thi Thiên 23 là một thi thiên mà vua David đã nói lên một cái tương giao mật thiết giữa ông với Đức Chúa Trời. Và ông theo Chúa một cách gọi là cá nhân, một cách gần gũi. Ông đã dùng cái từ gọi là tôi hay là của tôi. Ông nhắc đi nhắc lại dường như là 16 lần ở trong khúc kinh thánh này. Tôi và của tôi kinh nghiệm với Chúa và của tôi chẳng có điều gì khác hơn là ở trong Chúa. Chính ông kinh nghiệm một cách riêng tư với Chúa trong cuộc sống theo Chúa và được Ngài dẫn dắt trọn các cuộc đời của ông. Và suốt mọi thời đại, Thi Thiên 23 này cũng là được gọi là thi thiên gọi là vàng ngọc. và Thi Thiên thật là gần gũi đối với mỗi quý ông bà, anh chị em. Đặc biệt nó là một nguồn an ủi. Thật vậy đó, nó là một nguồn an ủi cho mỗi cuộc đời, cho mỗi ông bà, anh chị em. Hàn gắn nó lại, gia đình tan vỡ, hàn gắn nó lại, gia đình vợ chồng có sự xung khắc. Và yên ủi những tấm lòng tan vỡ, xa cách Đức Chúa Trời và vợ chồng xa cách con cái với nhau, là Thi Thiên 23 lời, là Thi Thiên lau ráo nước mắt của nhiều người, và chính cả kể mình tôi nữa. Và yên ủi người mồ côi, yên ủi người góa bụa, nâng đỡ và khích lệ những kẻ ở trong lao tù hay là bị nằm ở trên giường bệnh. Thi Thiên 23 này là nói đến một cái sự khác thường trong những thi thiên khác. Quý vị có kinh nghiệm điều đó không? Phải không ạ? Quý vị nằm trên giường bệnh, có đôi khi quý vị đọc Thi Thiên 23, quý vị được yên ủi, quý vị được lành bệnh. Dạ vâng. Đó là lời Chúa. Và Thi Thiên này cũng nói lên sự ngợi khen Chúa, ca ngợi Chúa, như David nói rằng ông sẽ cất lời hát ngợi khen Chúa mãi mãi, cả ngày lẫn đêm. Và Ngài khiến cho người ta vui mừng trong ban đêm, ở trên giường bệnh, rồi hát và dâng sự ca ngợi và vui vẻ, như Thi Thiên 149 câu 5 ở trong sách Gióp cũng nhắc đến, đoạn 35 câu 10, là người đó vẫn ngợi khen Chúa, nằm ở trên giường bệnh vẫn ca ngợi Chúa. Kinh nghiệm ở quá khứ và bảo đảm cho tương lai. David nhắc đến điều này là ông kinh nghiệm trong sự quá khứ và bảo đảm cho sự tương lai. Nhìn về quá khứ và hiện tại, từ thuở chăn chiên cho đến lúc ông chăn dắt dân sự của Ngài. Ông là một người chăn ở ngoài đồng, thì bây giờ ông là một người chăn dắt dân sự của Chúa vào nơi đất thánh của Ngài. Ông không hề thay đổi, và ông quả quyết một điều rằng tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Là một người kinh nghiệm quá khứ và hiện tại và trải qua nhiều đời, và ông dám nói lên một điều rằng tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Có hai điều ở đây mà chúng ta có thể phân ra ở trong Thi Thiên 23 này. Điều thứ nhất đó là Chúa là đấng chăn giữ tôi, và tôi là chiên của Ngài. Và tôi có nói chung là tôi là con của Ngài. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, là tôi là chiên của Ngài. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Đức Giê-hô-va là Chúa, là chủ nhà này. Tôi là người khách của Chúa. Mà khách không phải là khách thường, là khách quý của Chúa. Tại sao vậy? Chúng ta sẽ lần lượt để mà tìm hiểu. Thứ nhất, Chúa là đấng chăn giữ tôi, và tôi là chiên của Ngài. Từ câu 1 cho đến câu 4, chúng ta thấy rõ. Tôi đọc lại ở đây cho quý vị để theo dõi. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mấy nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Tại sao tôi chọn câu gốc là trong Phục Truyền Lực Lễ Ký đoạn 11 câu 21? Và tôi dám quả quyết điều này, đó là những ngày của trời ở trên đất là nằm ở trong Thi Thiên 23 này. Không có cái gì khác hơn là ngồi trong Thi Thiên 23 này, là những sự hứa của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài, và cho ngày hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em là lời hứa thật là quý báu. Và lời hứa nó sẽ luôn luôn đi với quý ông bà anh chị em, và lời hứa nó luôn luôn sẽ thành tựu trên mỗi đời sống của quý vị. Người nào theo Chúa, ở trong Chúa cho đến ngày cuối cùng thì lời hứa này mới thực là lời hứa thành tựu như trong phục truyền Lực Lễ Ký. Vì Chúa là đấng chăn giữ tôi là chiên của Ngài, từ câu 1 đến câu 4. Không phải David là một người giàu có mới có thể nói lên điều này. Ông là một người quyền thế, ông mà là một người nắm giữ một địa vị trong xã hội lúc bấy giờ, và ông là một người có đầy đủ. Nhưng ông phải nói lên điều này: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, bởi vì tôi là người tài giỏi sao? Có phải bởi vì tôi là một người triệu phú sao? Có phải bởi vì tôi là một nhà buôn, hay là một người kỹ sư, hay là một người nghệ thuật tài giỏi sao? Tôi có của cải đất đai sao? Có phải tôi là một người chủ ngân hàng vân vân, cho nên tôi có thể dám nói điều này không? Thưa quý vị, không đâu. Không ai có thể tự xưng mình là chẳng thiếu thốn điều gì. Không có gì bảo đảm cho mọi ngành nghề. Quý vị chắc chắn điều đó không? Ngày hôm nay Houston mình bị lay off nhiều hơn là những chỗ khác, phải không quý vị? Và trong cả nghề, trong cả đất đai của quý vị, ngày năm nay là insurance phải đền. Nói về bão lụt thì tôi nghĩ rằng chắc ông thư ký biết nhiều rồi. Kể Geico mà bồi thường cho đất đai về hạn hán bão lụt đó, lụt lội trong năm nay đó, là 247 triệu. Chỉ lụt lội thôi. Năm vừa rồi thì khoảng chừng đâu 57 triệu. Năm nay đền đến 240 mấy triệu là trên bao nhiêu phần trăm? Hơn cả 100%, phải không quý vị? Vậy thì cái gì mà mình nói rằng có thể là tương lai vững chắc cho mình? Dạ thưa, không có. Không có cái gì mà vững bền. Quý vị đi xa xa xuống một chút xíu nữa ở dưới Angleton thì quý vị thấy thương. Không có nhà ở. Họ phải đi một nơi khác hoặc nhà quen để ở. Biết bao nhiêu người không có nhà ở, bị lụt lội. Bao nhiêu biến thiên trong xã hội này có thể làm sụp đổ hết trong một giây mắt. Bao nhiêu điều có thể làm cho chúng ta tan vỡ. Nhưng xong, Đức Chúa Trời đời đời vẫn còn y nguyên. Ngày xưa cho đến bây giờ và cho đến ngàn đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Tất cả nhu cầu lớn của tôi là nhỏ quá đối với Đức Chúa Trời. Với sự giàu có vô hạn lượng của Ngài, không thể ban cho tôi và quý vị, ông bà, anh chị em đầy đủ trong sự cần dùng sao? Vì Đức Chúa Trời thật là kỳ diệu, đấng chí cao lại chiếu cố là làm đấng chăn chiên, chăn tôi và quý ông bà, anh chị em cho đến đời đời. Chúng ta là thuộc bầy chiên của Ngài. Thuộc bầy chiên của Ngài. Ngài sẽ chăn dắt chúng ta, bồng ẩm chúng ta, ôm ấp chúng ta và níu kéo chúng ta trong ràng của Ngài. Không để một ai đi ngoài ràng của Chúa. Vì Ngài yêu thương chúng ta thì lời hứa của Ngài thành tựu. Ngài yêu thương cho đến đời đời. David chăn chiên từ thuở nhỏ, đã từng đánh với sư tử, đã từng giật chiên của mình ra khỏi miệng gấu. Ông đã từng làm tất cả mọi điều đó đối với chiên của ông. Thì ngày hôm nay tôi và quý ông bà, anh chị em là người hầu việc Đức Chúa Trời, là chăn bầy của Đức Chúa Trời, thì phải binh vực con chiên của Ngài trong hội thánh của Đức Chúa Trời trong mọi lãnh vực. Vì Ngài là đấng chăn chiên, và Ngài chăn tôi và chăn quý ông bà, anh chị em. Giao phó điều đó cho tôi và quý vị, thì chúng ta phải làm điều đó đối với Chúa của chúng ta. binh vực chiên của Ngài, bảo vệ chiên của Ngài. Nên ông tin Chúa sẽ bảo vệ ông trăm mọi lần, ngàn lần trong những sự khó khăn đó. Bây giờ chúng ta lần lượt đi xuống, coi thử Chúa ở đấng chăn giữ mình là chiên của Chúa thì Ngài làm gì cho mình. Có vài điều. Điều thứ nhất, ở trong câu 2, quý vị thấy Ngài nói gì? Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Điều thứ nhất, Ngài bây giờ khiến chúng ta an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. An nghỉ là nằm xuống thôi, không có gì hết. Nằm xuống hay là nghỉ ngơi, không phải chết ở đây. Nằm xuống an nghỉ. Chiên không thích gì bằng cho đồng cỏ xanh tươi. Chiên thích nhất là đồng cỏ xanh tươi. Được nằm xuống, được nghỉ ngơi, được ở nơi đồng cỏ xanh tươi thì còn gì sung sướng hơn, còn gì thích thú hơn nữa. Đó là hình ảnh của một cuộc đời của một người theo Chúa không thiếu thốn gì, mà còn phong phú hơn, mà còn sung mãn hơn, còn vui vẻ hơn. Phao-lô nói lên một điều, đó là ở trong Philip đoạn 4 câu 19. Phao-lô nói lên điều này: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho tôi đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Phao-lô là một đầy tớ của Chúa, nói lên sự từng trải của mình: Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho tôi đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Con chiên thì nằm ở nơi đồng cỏ xanh tươi, ăn hoài, ăn mãi, cho đến bao giờ cũng không hết. Chúng ta là dân sự của Chúa, chiên của Chúa, thích ở trong nhà của Chúa và luôn luôn thụ hưởng điều tốt nhất của Ngài từ nay cho đến đời đời. Đồng cỏ xanh tươi là chỉ về điều gì quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là đồng cỏ xanh tươi này là chỉ về lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là được nói lên hình ảnh về Kinh Thánh. Đồng cỏ xanh tươi này là nói lên lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh, là chúng ta là bầy chiên của Đức Chúa Trời về phần thuộc linh, là chúng ta phải ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Bầy chiên về xác thịt là chúng ta không cần chi cho bằng là cỏ xanh tươi, ăn ngon mỗi ngày. Và chúng ta là chiên thuộc linh của Chúa, là không có gì khác hơn là Kinh Thánh, là đồng cỏ thuộc linh ngàn đời, từ đời này cho đến đời nọ, cho đến đời kia vẫn còn y nguyên. Từ thời của Abraham, từ thời của Isaac, từ thời của Jacob, họ vẫn ăn trong đồng cỏ xanh tươi của Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho họ. Dòng dõi của họ cho đến ngày hôm nay, dòng dõi của tôi và quý ông bà anh chị em vẫn đi trong đường lối này. Không có cái cách nào khác hơn là ăn nuốt lời của Chúa. Các dân trên thế giới này là bởi đức tin trở nên con cháu của Abraham, trong đó có tôi và có quý ông bà anh chị em, đã ăn trong đồng cỏ này. Đồng cỏ này cứ xanh tươi mãi, mới mẻ mãi, cho đến khi Chúa tái lâm. Tôi, nhà của tôi thì có ở đằng trước có hai đám cỏ, đằng sau có một nó nữa, bên hông nó nữa. Thì coi như là mỗi lần cắt cỏ, ngày mấy tuần lễ nay là mưa nhiều quá đó, càng cắt thì nó càng lại lên, càng cắt thì càng lên, càng cắt cỏ thì càng lên. Quý vị nào cắt cỏ thì quý vị biết, trong lúc mà có nước nhiều, mưa nhiều thì Chúa cho xanh tươi, càng cắt thì nó càng lên. Cỏ của Chúa thì Chúa là gì? Mỗi ngày Chúa sắm sẵn cho chúng ta. Chúng ta càng ăn lời của nuốt lời Chúa thì nó càng xanh tươi, nó càng lên đó. Mà một câu Kinh Thánh chúng ta đọc ngày hôm nay thì ngày hôm sau chúng ta đọc nó lại mới mẻ hơn. Thì sơ sơ thì tôi đã thấy có một cái bài giảng nữa trong Thi Thiên 23 này. Có nghĩa là chén tôi đầy tràn, bữa nào hay là có dịp tiện nào tôi giúp cho quý vị có thể học chung với nhau trong một bài nữa. Nhưng mà ước ao rằng đây là một cái lời của Chúa, khi chúng ta nghiền ngẫm nó, suy nghĩ nó, thì chúng ta thấy rằng càng mới mẻ, càng xanh tươi trong cuộc đời của mình. Nó như vậy. Mà khi mà chúng ta mà cứ đọc Kinh Thánh mà nghĩ rằng nó khô héo quá thì chúng ta dễ buồn ngủ lắm. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ lời của Chúa, ăn nuốt nó mới mẻ thì cỏ lại xanh tươi mỗi ngày cho chúng ta. Chúa dự phần sẵn cho chúng ta. Ở đó Chúa dành sẵn cho chúng ta. Điều thứ hai, Ngài dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Bây giờ ăn cỏ rồi không uống nước sao? Phải uống chứ. Phải không quý ông bà chị em? Chúa nói rằng là bây giờ Ngài ăn rồi thì Ngài dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Mé nước bình tĩnh này là đến bề sông luôn luôn chảy một cách êm đềm, không có gì làm cho chúng ta hay là chiên phải sợ hãi. Dòng sông này chảy một cách êm đềm để cho chúng ta uống nó. Nơi đồng cỏ xanh tươi, bên mé nước bình tĩnh, bầy chiên không thiếu thốn gì cả, mà lúc nào cũng dư dật, không sợ hãi và dư dật. Chúa Giê-xu là mạch nước sống. Chúa Giê-xu là một mạch nước, là một nơi mà tuôn tràn bao nhiêu là điều quý trong cuộc đời của mình cho chúng ta tận hưởng, để rồi chúng ta thấy rằng ô, đây thật là điều mà Chúa hứa, mà ngày hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em thụ hưởng. Ngài cũng là con sông mà tuôn chảy không bao giờ dứt ở trong Giăng đoạn 4. Con sông luôn luôn tuôn chảy trong cuộc đời của chúng ta. Ai tin Ngài thì nhận lãnh Thánh Linh đầy dẫy trên đời sống của mình, có một đời sống phong phú và cứ tuôn chảy dòng sông phước hạnh, thêm ơn càng thêm ơn. Kinh Thánh chép ở trong Ê-sai cũng như trong Thi Thiên cho chúng ta thấy rõ: họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện, Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước hạnh này, và Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa họ và làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn. Có nhiều khi quý ông bà anh chị em trải qua những thử thách, trải qua những khô hạn của cuộc đời của mình, nhưng chúng ta đến với Chúa thật là tươi mát cho cuộc đời của mình, cho gia đình của mình, cho hội thánh của mình. Sứ đồ Phao-lô đã vì danh Chúa mà bị giam ở trong tù đài, giam ở trong tại tù đài ở La Mã gần 2 năm. Từ nơi tù đài đó, ông viết lên những sự khích lệ, những sự yên ủi cho hội thánh ở tại thành Philip. Ông khuyên họ rằng, nội dung của bài thơ, ông nói rằng hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về ân điển diệu kỳ của Ngài, Ngài ban cho ông, và trước hết là để khen ngợi trong sự tù đày và để dự phần hầu việc Chúa trong nơi khó khăn, và ân điển dồi dào của Chúa vẫn tuôn tràn và không có một lời than thở. Vui mừng. Xin Chúa ban ơn trên mỗi đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em, dầu trong hoàn cảnh nào ra sao, không đáng kể. Tâm linh của Phao-lô hay là của tôi và quý ông bà anh chị em như là chiên của Chúa. Chúa là đấng dẫn dắt mình, thì bây giờ mình là cái người ở nương cậy nơi Chúa trong sự bình tĩnh, trong sự thỏa lòng, trong sự yên ủi, và dám nói với mọi người rằng tôi không thiếu thốn gì, song dư dật và tuôn tràn một cách dư dật vì Chúa là đấng ban ơn đó cho tôi. Đấng đã dẫn tôi đến mớ nước bình tĩnh, đấng đã dẫn tôi đến sông chảy bình tĩnh. Trong câu 3, Ngài bổ lại linh hồn tôi và dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh của Ngài. Dù đầy đủ cỏ non, dù đầy đủ trong có nước để mình uống, đôi khi con chiên cũng đang yếu, hoặc bị vấp ngã, hoặc bị gãy chân, hoặc bị què quạt, hoặc bị sụp hố. Người chăn phải tìm kiếm chiên của mình, ôm vào lòng, chăm sóc nó, băng bó nó. Có những con chiên đi lạc, mình cũng phải tìm kiếm nó và dắt nó về. Và Chúa nói rằng trong câu 5, câu số 4, quý vị thấy rõ cây trượng và cây gậy. Cây trượng là cái cây mà nó có cái móc, mà người chăn chiên mà có cái móc đó, đó là nó dễ để làm gì? Để cứu, để làm gì? Để móc và để kéo chiên mình lên. Đó là cây trượng. Còn cái cây gậy là cái cây mà binh vực, chống đỡ trả. Có thú dữ thì dễ cây gậy chống trả. Còn cây trượng là có cái móc để mà móc kéo chiên trở lại hay là kéo lên. Nó cái hình ảnh đó Chúa cho chúng tôi ta thấy rõ. Trên đường theo Chúa không phải luôn luôn là bằng thẳng, thênh thang, mà nó cũng có những cái chỗ gập ghềnh, chông gai, qua đèo, xuống trũng, là những thử thách, cám dỗ, khó khăn trong cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị em. Tại sao David biết hết những điều này? Tại sao Chúa cho tôi và quý vị từ xưa ngàn đời trước cho đến bây giờ nó vẫn còn thực tại mà chúng ta đã kinh nghiệm? Trường hợp bất đắc thường xảy ra làm cho linh hồn của chúng ta chán nản, băn khoăn, bước đi xiên xẹo, không ngay thẳng, nó gọi là bước hai hàng đó. Ngay lúc đó thì Chúa vỗ về mình, Chúa khích lệ chúng ta như là nhắc lại các phước hạnh, là các lời hứa. Chúa sức giàu cho đầu của mình. Chúa bổ lại linh hồn của mình, dẫn tôi vào các lối công bình của Ngài vì cớ danh của Ngài. Là Chúa vỗ về mình, Chúa nhắc lại cho chúng ta những ơn phước đó, cho chúng ta có sức mới. Nhờ đó chúng ta có thể nói như dân Israel ngày xưa trong lúc lưu đày, nói rằng: hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Quý vị và tôi dám nói với Chúa điều này không? Đôi lúc chúng ta lệch lạc mà theo ý riêng của mình, đam mê cái sự khác hơn ngoài là đam mê lời của Chúa. Trên đường danh lợi của mình, trên đường sự giàu có của mình, có thể làm cho chúng ta bị quyến rũ bởi những điều khác, làm cho chúng ta bị quyến rũ những chân lý khác ngồi ra Chúa. Nhiều hội thánh khác hấp dẫn hơn là hội thánh của Chúa tại đây, làm cho quý vị đi đến những hội thánh khác hấp dẫn hơn, mà về đây thì quý vị thấy rằng là chỉ có than với hội thánh Chúa, phải không quý vị? Chúng ta kinh nghiệm điều đó, và chúng ta vì cớ danh của Chúa không bao giờ có thể để những điều này xảy ra, vì lời của Chúa là lời của Chúa. Và tiếp theo Ngài nói rằng là: dẫu trải qua trong trũng bóng chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Chắc chắn về điều đó. Đây không phải là trũng của sự chết, mà là trũng có bóng của sự chết. Quý vị trải qua điều đó chưa? Kinh nghiệm của đời sống mình, trong gia đình của tôi kinh nghiệm về điều đó. Khi nhà tôi có thai cháu nhỏ, chắc là chú Chính ở đây cũng nghe tôi chia sẻ lại. Khi nhà tôi sanh đứa nhỏ ra, thì cháu ra dường như là không thở nữa, chết rồi. Nhưng mà Chúa cho kịp lúc kịp thời, bác sĩ vào mổ em và cho em tỉnh lại. Là có nghĩa là tim với phổi nó không có chéo với nhau, nó song song với nhau, đường mạch tim với mạch phổi thì nó chỉ tim với tim, phổi với phổi thôi. Kinh nghiệm của tôi dường như là mất em rồi, nhưng mà Chúa cho tôi vẫn còn nằm ở trong sự nương cậy nơi Chúa. Và con tôi sống ngày hôm nay là được 14 năm, và em rất là mạnh khỏe và phát triển không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng cảm ơn Chúa về sự thương xót, sự nhân từ của Ngài. Đây là lời hứa của Chúa cho tôi và cho quý vị. Dường như ở trong trũng của sự chết, nhưng mà Chúa lại yên ủi mình. Chúa cho chúng ta trong cái điều này. Sự chết nó dường như đe dọa trên mỗi đời sống của tôi và quý vị mỗi ngày. Song tôi không đi qua một mình, nhưng mà gì? Dẫu tôi ở trong sự chết đó, trong sự bóng của sự chết đó, tôi không có đi một mình. Vì ai đi với mình? Chúa đi với tôi. Chúa đi với tôi. Quý vị nhớ điều đó. Chúa đi với mình. Khi Chúa đi với mình thì có cái gì để mình sợ? Không sợ nữa. Không sợ nữa. Khi tôi còn ở Việt Nam, mà mỗi lần từ Nha Trang ra đến Tuy Hòa, hoặc là Tuy Hòa ra đến Quy Nhơn hay Đà Nẵng, thì tới mỗi lần đi ra thì nó phải đi qua cái hầm gọi là đèo cả đó. Nó như xe lửa mà với hầm vô bóng tối thì sợ lắm. Tôi không biết là hôm nay như thế nào, mà ngày xưa đó là sợ lắm. Sợ giật của nè, sợ gì nữa, sợ nhiều chứ, sợ lắm phải không? Sợ té nè, sợ lung tung sợ. Mà đến khi mà thấy nó có cái chớp sáng rồi thôi mừng lắm. Nó là rồi, hết rồi đó. Mà dẫu chúng ta trong bóng tối đó, chúng ta có Chúa, không sợ. Dẫu chúng ta là trải qua 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, chúng ta cũng sẽ đi về một con đường, đó là đường mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta rồi. Chúng ta không có sợ. Chúng ta được yên ủi, chúng ta có Chúa đi cùng với mình. Chúng ta thỏa lòng. Vì có cây trượng, vì có cây gậy của Chúa yên ủi chúng ta, dắt đưa chúng ta. Chúa là chủ và tôi là khách. Phần thứ hai, Chúa là chủ và tôi là khách của Ngài. Thì nói đến khách thì là gì? Nói đến khách là bây giờ mình không ở ngoài đồng nữa. Chúa cho chúng ta thấy rằng là bây giờ là chăn chiên, người chăn thì ở ngoài đồng đó. Bây giờ là đến chủ nhà và khách. Thì không còn ở ngoài đồng, cái giai đoạn không còn ở ngoài đồng nữa, thì mình vào trong nhà của Chúa. Mình là người khách thì Chúa làm gì cho mình? Chúa dọn bàn cho tôi. Quý vị thấy sung sướng vô cùng phải không ạ? Chúa dọn bàn cho mình. Chúa dọn bàn cho mình. Mà dọn bàn ở trước mặt người nào? Kẻ thù của mình. Chính Đức Chúa Trời đứng ra điều khiển cái bữa ăn. Và chính Đức Chúa Trời là đấng mà sẽ sức dạ chân của mình, rửa chân của mình, dọn bàn cho mình. Mà những người thù nghịch với mình mà thấy những điều này thì họ làm gì? Quý vị có kinh nghiệm không? Khi quý vị đi làm thì thấy có ai thường ganh tị với mình không? Người co-worker làm với mình đó, họ cũng thường ganh với mình lắm á. Nói tại sao anh này hơi có cái gì khác biệt đâu này. Quý vị cũng thấy điều đó, phải không? Nhưng ở đây Chúa nói rằng, Kinh Thánh nói rằng cho chúng ta thấy rằng là Chúa dọn bàn cho rồi, nhưng mà lúc nào ma quỷ cũng ganh tị chúng ta. Luôn luôn lên tiếng ganh tị. Chính Đức Chúa Trời đã điều khiển thì chính Đức Chúa Trời cũng sẽ làm điều đó, và Ngài làm việc đó trước mặt kẻ thù nghịch và khiến họ chỉ một điều, đó là họ lùi bước không làm gì nữa. Họ lùi bước vì họ không làm được điều gì đối với mình. Mình có Chúa, mình Chúa dọn bàn cho mình, Chúa làm mọi điều đó cho mình rồi, thì không người nào làm gì khác hơn là họ lùi ra đằng sau. Chúa sức dầu cho đầu của tôi, chủ nhà sức dầu cho khách là muốn tôn trọng khách, nâng khách lên, ngang hàng với người chủ, hay là hơn chủ nữa. Đây là cái phong tục của người Do Thái, hay là người Việt của mình cũng là phong tục và tiếp đãi khách khi khách vào nhà của mình, quý khách lắm. Trong Kinh Thánh cũng nhắc cho chúng ta là một người đàn bà ở tại nhà của Simon. Rồi Mary làm gì cho Chúa? Lấy dầu của mình quý giá nhất và đi làm gì? Rửa chân cho khách, phải không? Mà khách quý nữa, cái gì bằng hơn? Chẳng những chút dầu mà còn lấy cả chai dầu đập vỡ ra để làm gì? Sức dầu. Mà Ngài là chủ nhà thì sức dầu cho khách. Tôi được Chúa tôn trọng trước mặt kẻ thù của tôi và mọi người. Kẻ tôi là một người khách quý của Ngài. Được Chúa tôn trọng thì không ai dám khinh dễ. Được Chúa tôn trọng quý vị ông bà anh chị em thì không ai dám khinh dễ mình. Tôi và quý vị không có quyền đó. Được Chúa đem lên cao thì không ai dám hạ xuống thấp. Được Chúa nâng lên thì không ai dám hạ thấp người đó. Được Chúa ban phước thì không ai có thể giáng họa trên người đó. Chúa ban phước cho tôi và cho quý vị thì ma quỷ không có thể giáng họa trên người đó được. Chén tôi đầy tràn, bữa ăn ở trong nhà của Chúa làm sao thiếu thốn được quý vị? Được Chúa là chủ nhà, được Chúa rửa chân mình, Chúa sức dầu cho đầu mình. Và chén của tôi ăn ở trong nhà của Chúa thì không bao giờ thiếu. Ăn ở nhà của quý vị, ông bà, anh chị em có thể thiếu, phải không? Có tháng, có tuần thì thiếu gạo, thiếu nước mắm. Mà tôi ăn mà không có nước mắm tôi chịu không được. Cho nên Chúa là đầy đủ dư dật, có nước mắm đầy đủ, có gạo dư, cơm của Chúa trong nhà của Chúa không bao giờ thiếu. Sư tử thì thiếu, đói, kêu rao. Nhưng mà dân sự của Chúa đi ở trong đồng vắng bao nhiêu năm có thiếu thốn không quý vị? Không thiếu cái gì. Họ có cái gì ăn? Manna ăn dư dật mỗi ngày. Có chim cút ăn dư dật. Rồi có nước uống dư dật. Mà vậy thì họ vẫn còn than. Tôi tin Chúa thì sau này thôi. Tôi được đầy tớ của Chúa, ông bà cụ mục sư Trương Văn Tốt, khi tôi rời khỏi Việt Nam năm 1977 đến tại Hồng Kông thì được gặp ông bà nâng đỡ giúp đỡ. Tôi thấy ông bà không than, yên ủi tôi và khích lệ tôi. Qua đó coi như tôi là người con ở trong gia đình. Cho đến ngày hôm nay ông qua đời thì bà luôn luôn lúc nào cũng gọi điện thoại nhắc tôi. Gọi ông bà Samuel, ông Hiền là gọi, phải gọi cho kêu tôi bằng thằng, gọi thằng tôi đó. Gọi nó nghe, nhắc nó là đừng có quên đi hội đồng nha. Tôi vừa rồi thì bà có đi, bà mục sư Samuel ông Hiền đi trại thì nhắc tôi, nói là bà cụ nhắc mục sư con em đi hội đồng nha, để gặp bà. Bà cũng yếu rồi, ông mới vừa qua đời trong cách đây cũng không bao lâu. Để nói lên cái điều gì? Là Chúa luôn luôn chăm sóc, giúp đỡ chúng ta. Quả thật trọn đời và phước hạnh và sự thương xót, theo tôi, phước hạnh và sự thương xót không bao giờ chỉ một tuần, một tháng, một năm, nhưng mà nó cả gì? Cuộc đời của mình. Cả một cuộc đời của mình. Vô luận mình đi đâu, ở đâu, làm gì, nhưng mà sự phước hạnh và thương xót nó là một dòng sông chảy theo mình từ ngàn đời. Và Chúa cho bên tay phải thì có một thiên sứ đi cùng với mình, bên tay trái cũng có thiên sứ đi cùng với mình. Và Chúa luôn luôn bồng ẩm và chăn dắt mình, làm đủ mọi điều đó cho mình. tôi sẽ ở trong nhà, ước ao rằng, David nói rằng tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu, lâu dài. Đây là lời hứa nguyện của quý ông bà, anh chị em không? Ước ao của mình không? Muốn đi với Chúa và ở trong nhà của Chúa. Đừng đi đâu. Tôi cũng thiết tha kêu gọi Chúa là đây là nhà của Chúa. Hội thánh của Chúa là nhà của Chúa ở nơi đây. Gia đình của quý ông bà, anh chị em là nhà của Chúa. Tấm lòng của quý vị là nhà của Chúa đang ngự. Đừng đi đâu cả. Quý mến nhà của Chúa và xây dựng nhà của Chúa từ tấm lòng của quý vị, từ gia đình của quý vị. Mỗi hội thánh là từng gia đình của quý vị đều hợp lại thành nhà của Đức Chúa Trời. Quý vị đi thì gì? Một thân mà có một cái tay nó bị đau, bị đứt thì làm gì? Nó bị đau lắm phải không? Ông thư ký nói rằng là ông cũng bị đau mấy tuần trước. Thì đau lắm chứ, cả thân đau chứ không phải là một người đau phải không? Quý vị cầu nguyện cho, rồi quý vị cũng làm gì? Thăm gọi cho, phải không? Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Có chỗ nào sung sướng bằng là một đứa con được ở trong nhà của cha? Quý vị đọc trong Luca thấy rằng người con ngoan đàng làm điều gì? Nó bỏ nhà nó đi. Rồi khi mà nó trở về thì làm gì? Chúa cho, phải không? Ông người cha làm gì? Lặt đặt làm gì? Dọn bàn lên cho con mình. Rồi làm đồ ăn ngon lành cho con mình. Rồi lấy của tốt nhất cho con mình. Rồi quần áo đẹp nhất cho con của mình. Chúa không để tôi và quý vị cô đơn đâu. Chúa không để chúng ta mồ côi đâu. Chúa không để chúng ta thiếu thốn đâu. Đây là cái nơi mà chúng ta được Chúa thăm viếng. Đây là lời của Chúa hy vọng, cảm động lòng của chúng ta. Khi tôi hầu việc Chúa đến bây giờ là được 36 năm. Từ khi dấn thân hầu việc Chúa cho đến sự kêu gọi, cho đến khi vào chức vụ là 36 năm. Tôi thấy trong 36 năm tôi cũng đi qua trong cái bóng chết đó, cũng đi qua trong cái sự bệnh tật đó. Nhưng sự thương xót của Chúa, quý vị biết rằng tôi có bị trúng ngộ độc, là quý vị khi có ai kinh nghiệm cái bị ngộ độc chưa? Khi tôi ở Virginia là tôi bị ngộ độc dường như là muốn chết á, không là bác sĩ bó tay. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sự thương xót của Ngài, Chúa chữa và Chúa cho. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, dám nói lên một điều là tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, nhưng được sống và thuật lại các công việc của Đức Giê-hô-va. Và khi Chúa có trách mình là mình phải có xét lại chính mình và chỉnh đốn lại đời sống của mình. Và Chúa cũng sửa phạt mình, ban ơn nhưng mà đồng thời Chúa cũng sửa phạt mình, từng trị mình. Mình có con rồi mình cũng biết, muốn dạy dỗ con mình thì phải cho roi cho vọt. Chúa muốn yêu thương chúng ta, Chúa cũng muốn bồng ẩm chúng ta, và Chúa cũng muốn sửa dạy chúng ta để chúng ta có thể trở nên người hữu dụng cho nhà của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban ơn trên hội thánh, nguyện Chúa ban ơn trên người ban chấp hành, từng ban ngành ở trong hội thánh. Chúng ta cùng nhau xây đắp nhà của Đức Chúa Trời. Đây là nhà của Đức Chúa Trời. Và gia đình của quý vị là phần tử trong gia đình của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban ơn Thi Thiên 23 này là cái từng trải của vua David và từng trải kinh nghiệm của từng quý ông bà, anh chị em. Chúng ta đừng quên về ơn lạ lùng của Ngài. Ngài đến thế gian này không phải là cho một ai cả, cho gia đình của chúng ta, cho hội thánh của Ngài. Vì hội thánh của Đức Chúa Trời là Ngài đổ huyết, Ngài chịu chết cho tôi và quý vị. Nguyện Chúa ban ơn trên hội thánh và dẫn đưa hội thánh đến càng ngày càng phục hưng và càng ngày càng lớn hơn, làm việc mà trọng đại cho nhà của Đức Chúa Trời.
Xin cảm ơn đại tế Chúa đã có lời chia sẻ cho hội thánh sáng hôm nay. Trước khi tôi gửi thông báo đến hội thánh, sau đây ông thư ký có biên bản xin gửi đến hội thánh.